tiên. Nhưng mà chúng ta thay đổi này á, nó được hiện ở đại nào? Thời bình nhật. Đại bình nhật. Và nó cũng có thể ở trong cái thời văn tử. Tức là có những cái trường hợp mà cái người ta nhìn thấy cảnh sắc rồi thì cũng nó cũng có cái chốt chốt hạ cảnh là thử. Rồi tới cái phần mà lộ cận tử chúng ta sọc. Như là trường hợp ông Cần Sĩ Nam Tâm Biết Cá nè. Lúc ông lần khách dịch chết đó, ông thấy là sáu cái vị thiên tử mang cái sáu khổ thiên sa mới mời ổng. Để lúc đó ông đang nghe cái gì thì cô Tùng Kinh ông mới nói là chờ chờ. Dạ để ông dự định ông nói là chờ tôi nghe hết cái bài kinh nè rồi ông sẽ chọn một cái khổ thiên sa đi. Cái trường hợp này khi mà ông từ tỉnh dậy á thì các người con mới hỏi rồi cha một trăm đi sẽ không có, có thấy sáu cổ thiên xe do sao sáu vị thiên tử mời tên vậy cõi trời đó và chọn cõi trời nào thì mấy đứa con nói là chọn cõi trời độc xuất thì ông mới thấy hướng về cái cổ thiên xe đó mình chung thì cái đoạn này nó có ra đó thì cái đoạn này cũng xuất hiện là hơi khỏi cõi nào? Cõi nào? Nó chỉ có ở cõi dục giới. Dĩ nhiên khi mà ở cõi vô sắc thì không có đâu rồi. Cõi vô sắc thì nó không phải có sắc cho nên xuất rồi. Cho nên nếu ở cõi vô sắc này thì không bao giờ có sắc quá. Mà cái này nó không gì sắc. Nó bắt nó làm cảnh. Cho nên không thể thực hành cõi vô sắc được. Vậy thì chỉ còn có thực hành cõi dục giới hoặc là cõi sắc giới. Thì tại sao nó không có thể thực hành cõi sắc giới được? Khi nói tới cõi sắc giới thì chúng ta mới ám chỉ vị Phạm Thiên. Mà vị Phạm Thiên do năng lực thiền đó, do năng lực thiền đó thì đã áp chế đi cái tham dục, tức là không còn yêu thích về sắc sinh hương vị xúc. Vậy phàm nhân muốn chứng đắc được sơ thiền thì phải áp chế cho được cái sắc sinh hương vị xúc, tức là không có thích thú về cái sắc sinh hương vị xúc. Rồi sau khi thành tựu được cái sơ thiền rồi mới tái sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Do cái mạnh lực là không có thích thú với sắc thân hương vị xuất phát, quên sắc thân hương vị xuất, cho nên vị đó sẽ không có cái tâm này. Tâm này cảnh được ví dụ giống như cái người ăn cái xoài rồi á, còn thấy thèm thèm đó, còn cạp cạp lại cái xoài á, cái hạt xoài một hai lần mới được. Phải thấy mà còn thèm thèm, tức là còn cái thích về cái vị chất xoài này. Nhưng mà nếu mà không yêu thích nữa thì ăn xong là sử dụng đi, không có cần phải cạp lại cạp đi. Nhưng ra đây cái ma cảnh này nó chỉ xuất hiện cho những ai mà còn yêu thích về sắc tinh nguyện xuất. Mà vị Phạm Thiên thì không có cái vấn đề yêu thích về sắc thân hương vị xúc. Bởi vì nếu còn yêu thích về sắc thân hương vị xúc thì không thể chứng đắc được sơ thiền. Định thì có năng lực là áp chế được cái tham dục. Cho nên là chấm dứt đi được cái không còn yêu thích về sắc thân hương vị xúc. Cho nên đó là một cái nguyên tắc mà những ai tu thiền mà muốn chứng đắc được cái sơ định. Thầy không yêu thích về sát thân người xuất. Sát thân người xuất mẹ bên ngoài đã thành rồi, mình ngay cả những cái sắc tưởng. Ví dụ như những cái gì mà xuất hiện là về cái đề mục ca cư ná đất chẳng hạn vậy. Mà khi mà có cái pháp lên, cái tâm tướng lên, cái dòng tròn ca cư ná này nè. Khi mà bắt tiết con gái, cái tâm pháp mà nó sinh khởi lên. Tá này được dịch là cái quan tướng. Thì cái vòng tròn cái sinh á này nó giống như là cái một viên ngọc màu đỏ rất là xinh đẹp ở giữa đó. Ở giữa cái giữa trời. Và chỉ người đó thấy thôi, bởi vì nó là cái ấn tướng. Mà ấn tướng này nó là danh hay là sắc? Nó là danh hay sắc? Nó là danh hay sắc? Đó là danh nha, chứ nó không phải là sắc nha. Nhưng mà nó có liên hệ được tới sắc cho nên mới gọi là sắc tưởng. Vì nó có liên hệ tới sắc. Nó là danh nhưng mà có liên hệ tới sắc cho nên được gọi là sắc tưởng. Mà cái màu của nó rất là đẹp. Hoặc giống như cái vị nào mà luyện thiền mà về cái đề mục xanh á. Thì cái màu xanh nó lên á. Màu xanh đó thường thường đó là nó có màu xanh đi lá, đi lá màu xanh. Ta đã bàn cãi về vấn đề màu xanh này. Thường thường cái màu xanh đi lá này nó phải là cái màu xanh lá cây. Nhưng mà một số từ điển á, nếu mà từ điển Minh Anh á, họ dịch cái ni lá này là màu xanh nước biển. Trên cái màu cầu Phật giáo á, không có màu xanh lá cây mà lại là màu xanh nước biển. Mà ni lá này phải là màu xanh, tại màu xanh lá cây tại sao? Tại màu xanh lá cây này á, tượng trưng cho cái mùa. Bốn cái màu mà xanh vàng đỏ trắng á. Thứ bốn mùa là một, thứ hai nó tượng trưng cho muốn ám chỉ tới chú Đại Vương. Cái màu xanh này á là tượng trưng cho mùa xuân. Màu vàng là tượng trưng cho mùa thu. Màu đỏ tượng trưng cho mùa hạ. Và màu trắng tượng trưng cho mùa. Nó là bốn mùa trong một năm. Nên là không có màu đen nha. Không có màu đen nha. Bởi màu đen tượng trưng cho ai? Atula. Trên các nhà sư Khmer nè. Các vị sư Khmer nè. Rất kỹ dân dù màu đen. Dân dù màu đen là ít khác nè. Màu vàng hay màu gì đó nè. Đó có màu Atula. Ai mà thích màu đen thì cũng coi chừng mình ra khuynh hướng đó. Nhưng mà ngược lại họ cũng có lý do.
Bởi vì ba cái màu này nè. Như ba cái màu gốc đó, như vậy màu vàng đó, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu trắng này nó là cái ba cái gốc của cái nghệ thuật tam màu. Nó từ ba gốc này á, ba cái đời này á, tùy theo cái tỷ lệ của nó ra những cái màu khác, màu rất là ấy, tùy theo người ta chế với cái tỷ lệ của nó. Nhưng mà màu xanh này á, còn cái nó ám chỉ tới cái vị đó, ở ca sĩ ở Bắc Phương Lương Châu, tức là vua Cú Bệ Đá. Đã không đi vô. Vậy này cây quảng giống nhà xoa. Còn vậy màu vàng này á, là muốn chỉ cho nó phá nó phá.
đó là trì quốc thiên dương, rất khá là cái quốc độ, rất khá là giữ gìn trì quốc thiên dương. Vậy này sai quản cái thứ năm thì ngôi châu
rồi, cái màu đỏ là quốc pháp, xin lỗi.
Quay qua hướng đông, vậy là toàn là màu đỏ, vậy là cai quản cái nhóm là rồng, mấy rồng rắn mà quý luôn bắt cá,
và cái màu trắng này là quý luôn bắt cá.
Ví dụ tháng cá, cái vậy này cai quản nhóm cua bằng cà, tức là nhóm thế quỷ, thế quỷ.
Và ở về cái ở này là hướng nam nè, cái lưỡi này hướng nam, mà đỏ hướng nam nha, màu đỏ hướng nam, màu xanh là hướng bắc. Màu vàng ở trên màu rõ nước tây, màu vàng hướng nam, đúng rồi, màu vàng hướng nam. Chúng ta là năm hướng châu, và mà vàng là hướng đông.
Tượng trưng cho bốn hướng, ngày đồng thời bốn màu về tứ đại dương luôn. Nhưng mà dễ đang cái bàn cãi nhau là người ta có thống nhất được cái chữ đi lá có phải là màu xanh nước biển hay không, hay là màu xanh lá cây. Cho nên có những cái lập luận bây giờ cũng đang chưa có giải quyết dứt khoát là màu xanh đó là màu xanh gì. Tuy nhiên ở trong bộ xanh sách xanh đạo á cũng không có nói rõ luôn cái màu xanh vậy, chỉ nói là màu xanh đơn thuần thôi. Nhưng mà nếu là màu xanh lá cây, bởi vì chúng ta có từ có cái chữ là Neranchala Chara, biết cái địa danh này không? Bây giờ cái địa danh này rất là nổi tiếng một thời, mà hiện nay bây giờ nó chỉ còn là một con rạch, giống một con rạch nhỏ. Đây là dòng sông Nghi Liên đó, Neran á, dạ âm là Nghi Liên đó. Mà Neran cái lá này nó xuất phát từ cái chữ chữ Nghi Lá là màu xanh, màu xanh. Nó tương tự như ai có đi, ai có đi du lịch mà động Phong Nha không? Hôm nay có ai đi du lịch động Phong Nha rồi? Nước Việt Nam chưa đi hả? Có không? Có không? Trước khi đến động Phong Nha nó theo cái dòng sông gọi là cái dòng sông. Có gì? Có dòng sông sông. Nó từ ở chỗ ngã ba Hoàng Lão đi vô xã Xuân Sơn, từ ngã ba Hoàng Lão vô xã Xuân Sơn độ khoảng 27 cây số. Nó từ ngã ba Quảng Trị đó, Quảng Trị từ ngã ba Hoàng Lão đi vô À, chỗ đó là có em cái động đó rồi đó, bên hai bỏ xuống làm sập cái động. Ở trong đó có thể chứa cả nguyên trăm một hai tiểu đoàn ở trong đó. Rất là rộng, dài độ khoảng 7 cây số. Và ta tư truyền rằng là vua Hành Nghi á, sau khi mà mở thịt Cần Dương mà chống Pháp, nó mang những cái tài sản đó đem vô trong đó chôn giấu đó, cho nên những nhà mà gọi là thám hiểm rồi họ đi thám hiểm thật. À, nhưng mà mục đích để tìm cái kho vàng của vua Hành Nghi để trong, nên có không có chưa biết, nhưng mà trong đó càng đẹp lắm, những cái thạch nhũ nó rất là đẹp. Mà cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà người xuyên đi tới Đạo Công Nha đi nhìn nó ở cái trước cửa nó có một cái cửa động đó. Sai đi chưa? Nó có một cái chỗ cái lưu hương đó, nhìn xa xa giống như có người mà như giữ cửa đó. Nè, mà dòng sông này dòng sông xó. Nó là một cái, nó sẽ đổ vô cái dòng sông, phải dòng sông Danh hay dòng sông Mã của Thanh Hóa vậy. Tức là nó là một cái con sông mà đổ vô nước vô trong cái dòng hoặc là sông Mã của Thanh Hóa hay là sông Danh được lâu quá chứ không nhớ. Đại khái 1 2. Màu xanh đó, nó không cho màu xanh, nó rất là xanh. Giống như cái sơn xanh vậy, không son. Xanh rất là xanh, xanh giống như mà xanh thẳm luôn á. Không phải là xanh nước biển nha, mà xanh lá cây. Họ đi, nghe, đi thuyền. Họ lên thuyền mới sẽ tắt ráng lên chạy. Mà đi thăm cái động Phong Nha đó, trong số những chi tăng mà đi ra cái tăng mà Nguyên Thủy á, ở tại Việt Nam á, chỉ là người đầu tiên thăm động. Rồi sau đó Sư Dương Minh mới về nghe kêu mô tả, Sư Dương Minh đầu khoái quá mới rồi mới đi. Chỉ là người đầu tiên luôn. Về sau đó mới sẽ nghe mô tả rồi mới ào ào đi. Bây giờ trở lại. Khi mà không áp chế được thế na các cái tư duy xúc thì không thể chứng được sơ thiền. Cho nên quý vị khi mà tu tập thiền á, khi mà tu tập thiền á, khi cái ấn tướng á, sắc nó thành ra rất là đẹp, và nếu mình thích thú nó đó, thích thú nó đó, thì cái ở mãi cận tình không bước qua được, phải xem như nó không có. À biết nó nhưng mà không thích thú nó. Bởi vì cái dòng cái hào quang nó rất là đẹp, đẹp lắm, nó tựa giống như cái viên ngọc nè. Viên ngọc chưa từng có bây giờ, chưa từng gặp bao giờ. Bao giờ còn thích thú cái ấn tướng á, thì đừng có nghĩ tới chứng đạo được. Mà sẽ ở mãi giai đoạn cận định. Cứ lần quần nó không biết tại sao. Xem như là cái ấn tướng nó không có, thì nó không còn là cái gì hết. Thì may mắn có khả năng chứng đắc được. Còn nếu còn bám dưới là cái ấn tướng nó thì sẽ không bao giờ, mặc dù nó chỉ là sắc tự, mà còn thích thú nó thì không bao giờ sắc tự. Mà nó đẹp, chung có đẹp kỳ lạ lắm nha. Thậm chí cái sự an lạc của giai đoạn cận định đó, là nó không bao giờ muốn có, không bao giờ muốn bỏ được. Mà nếu mà không giúp được cái nó đó, thì đừng có nghĩ tới chuyện đó. Phải xem như nó là cái gì đó phù phiếm, không có quan trọng. Thì có khả năng chứng đắc được. Còn nếu mà bán cho nên cho nên nó là cái chuyện gì thôi, còn chết rồi thôi. Cái cõi gì mà chuyện không bao giờ. Người đồng ly gì không đi. Đã. Hạn chế. Được, tham dự. Nên không còn thích thú mong cảnh sắc. Nó chỉ có ở cõi dục giới mà cũng phải lưu ý rằng á, không phải những ai ở cõi dục giới đều có cái tâm, cái lộ tâm mà có chấp na cảnh, mà chỉ những người
nếu ở dục chết, ở dục chết thì chỉ những người còn thích tử thụ. Cái độ tâm này chỉ xuất hiện ở cõi dục giới cho những ai hay cho những chúng sanh nào còn thích hưởng thụ năm dục lạc. Nghĩa là người chúng ta đó mà cái thích người mình yêu nhạc á, thì đó là thích về cảnh thân. Thì nghe ở nhà rồi vẫn còn nuối tiếc, còn cái gì đó luôn đến trong tâm nha. Mấy cô hay lại mà thích mà trưng diện hoặc là thích mà dầu thơm thì thích cho con nữa nghe còn dương vấn cái mùi gì đó nha, mùi 3, 7, 8 gì đó. Có lúc qua 3, 7 không? Có không? Không có, tôi không biết là cái đó chuyện.
Và nếu mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái lộ tâm này nếu mặc dù tính là khỏi dục nha, nhưng mà thực hiện nhiều nhất ở chúng ta nào? Nhiều nhất là chúng ta mình nạ. Bởi vì cái nhóm hàng Mỹ này ăn không bao giờ biết no, không bao giờ biết no. Cho nên là người có lộ tâm nữa, nghe gọi là cảnh giới đầu nhiều nhất. Đi ngục có không? Đi ngục có không? Tại sao không? Bởi vì không ai mà thích thú cái khổ nghe. Dạ yeah, mà chúng ta nói địa ngục mà luôn khổ cho nên nó cái luyến luôn nó ít đi, nhưng mà có không? Vẫn có, nhưng mà ít chứ không phải không nha. Nghe không? Vẫn có. Rồi có bao nhiêu rồi?
Đấy. Bố phàm bố phật
rồi
bố phàm bố phật
thánh này thánh gì? Thánh là thánh gì? Thánh quả.
Không được rồi, không biết là bốn hoàng thánh.
Nhiều khi nhầm lẫn là bốn thánh đạo thì sao? Tâm đạo có không? Tâm đạo có món không? Người đạo có món không? Tại sao không? Nên có một cái ma hồn phải không? Người đạo chỉ sống có một xác. Nè.
À, cảnh của người đạo là cảnh gì? Như bà không phải sắp tinh gì đó. Cảnh của người đạo là cảnh nếp. Bây giờ chúng ta bàn về cái tâm ma cảnh là tâm nào?
Nó là
11 tâm bao gồm 3 tâm quán màu sáng cộng do 8 tâm phải giới nhân. Đây cái lọ ở đây bán bên này và 3 tâm quán khác phải tham tâm khác không làm quả thực sự
mà phải nó phải những cái tâm hồi sáng này phải là phải làm 11 tâm này, mà những cái tâm khác không làm tâm na cảnh, xin lỗi. Tại sao những cái tâm khác không làm tâm na cảnh mà phải là cái những cái tâm này? Khi nói ra chúng ta phải lý giải này, chứ không phải là muốn nói sơ sơ được. Vì Diệu Pháp không chấp nhận nói mà không có lý giải. Tất cả đều phải giải trình hết cái lý đó. Cái tinh thần Diệu Pháp là không phải là chấp nhận. Diệu Pháp không phải là chấp nhận mà phải giải thích. Nó chỉ là ba tâm quan.
Ba sát là tám tâm. Không thể quản được ai. Tại sao? Mấy tâm khác là tâm.
Hả? Tâm quan sát. Trong tâm quan sát họ hỷ không phải là hữu thần. Ở đây
nếu nói về hữu thần thì chúng ta sẽ có hai tâm quan. Tâm quan nó là giả này thôi. Và tám tâm quả dưỡng chứ không nhân. Chính tâm quả đó là ai? Đúng không? Không có tâm quan sát
hồi sản. Không, không có. Bây giờ chúng ta mới thấy là những cái định nghĩa mà trước đây á, nó rất là lợi hại. Tâm quan sát họ thì nó xuất phát từ đâu? Tâm quan sát thọ hỷ thật ra nó chính là tâm quan sát thọ xả được tăng trưởng, chứ không có gì khác. Nhưng mà bởi vì nó tăng trưởng lên cho nên từ thọ xả nó chuyển qua thọ hỷ. Và một cái ví dụ mà trước đây thường thường trong phần tâm chúng ta học đó, cái tâm quan sát thọ hỷ đó, nó từ cái tâm quan sát thọ xả quả thiện đó, nó mới làm tăng trưởng lên. Bởi vì á,
chúng ta biết rằng khi mà tạo bất thiện đúng không, cái nghiệp bất thiện đúng không, nghiệp bất thiện là nó cho là cảm giác xấu đúng không, hoặc là rất xấu đúng không, phải có mùa quả của thiện mà thiện phải cho là cảnh xấu hoặc cảnh rất xấu luôn nha, có phải không? Thì cái cảnh xấu để tâm phải như này, cái tâm quan sát này á, nó là quả của mùa bất thiện đúng không? Thì nó là quả xả, nó tự nhiên đúng rồi, đúng chưa? Mà xấu quá không phải là thủy quá xấu, chỉ như nó cũng ở trạng thái cũng phản thì phải rất xấu mà không phải là xấu bởi vì nó quá xấu thì cái đó xảy ra đúng không? Phải không ạ? Bây giờ còn cái việc thiện. Việc thiện thì nó sẽ cho là cảnh tốt đúng không? Đúng không? Và cảnh rất tốt đúng không? Phải không? Thì cảnh tốt quá thì mình có thể là thọ. Thôi đã. Ví dụ bây giờ đối với một cái người cảnh tốt này á, thì đối với từng người nha, nó tùy theo cái địa vị người đó đó. Ví dụ vào anh xe lái xe ôm mà một ngày mà anh kiếm được 1 triệu đó, cảnh tối là anh cảnh tốt không? Rất tốt luôn. Một ngày mà kiếm 1 triệu rất tốt à, đúng không? Nhưng mà bác sĩ ngày kiếm 1 triệu coi chừng lên đó á, mất khác ra nha. Ví dụ như vàng 1 lượng 2 lượng đối với người bình thường đó là cảnh tốt đúng không, rất tốt đúng không? Đối với ông vua thì cảnh đó là mình ông vua thì 1-2 cây vàng có nghĩa gì đâu đúng không? Thì cái cảnh tốt hay không tốt là nó tùy theo cái đối nó tự cái địa vị người đó đó, phước cái gì tổ cũng vậy nè, mà nghiệp quả gì tổ cũng vậy luôn.
cái phước quý vị trổ đó tùy theo cái địa vị quý vị đang có, cái vị trí quý vị đang có. Cái phước mà để cho vị hoàng tử mà trổ đó, cái phước mà cái vị mà đang là hoàng tử đó, mà cái phước nó trổ đó, thì vị hoàng tử nó có thể làm vua, đúng không? Có phải không? Có phải hay không? Còn phước của người nông dân trổ nó cùng lắm là trúng mùa thôi, cùng lắm là trúng mùa thôi, không thể làm vua được. Gì ho dữ vậy? Bệnh nè, bệnh Di Lan mà bệnh như sát hội dân nhân như vậy. Bây giờ nhau nè, cái ông quan đại thần đó, cái phước công bộ trưởng mà trổ đó thì ông có thể có nhiều cái đại lộc cấp 5, cấp 10 lần. Nhưng mà phước của người nông dân mà trổ hoặc là người mà bình thường mà trổ đó thì cùng lắm là 50 triệu, cùng lắm là 50 triệu. Trên cái phước mà chúng ta mà trổ, chúng ta phải coi cái lại cái vị trí, à tức là coi cái vị trí chúng ta ở cái góc độ nào, thì cái phước nó trổ sẽ tương ứng cái địa vị đó. Con chó con mèo cái phước nó trổ, cái phước của hí nó có trổ đó, cùng lắm ăn ngon luôn mà cái ngon của nó cũng chưa chắc nữa ngon đối với người cái người ấy. Nhiều khi nó ngon á, à nhưng mà đâu có bằng, đâu ai dám cho con mèo con ấy ăn vi cá rồi đâu có. Hoặc là không bao giờ dám cho con mèo con chó ăn yến xào, chuyện không có đâu nha. Cái tổ yến để dành con người đúng không? Con người cái đó mới trổ được. Còn mà con chó mèo dù cho nó có trổ cách mấy thì không bao giờ nó có những cái lợi đó, không bao giờ. Chúng ta phải coi lại như đó. Thì ngược lại khi mà cái quả mà cái quả xấu mà nó trổ đó thì cũng lại trổ theo tương ứng của cái vị. Vì con giống tựa giống như cái ông bộ trưởng mà ông đi ông cái ông phạm luật giao thông cùng lắm bị phạt chi cảnh thôi. À, nhiều khi ổng thấy cái xe ổng còn không dám phạt nữa. À, còn người thường dân á, nhiều khi mà phạm mình bị rút bằng lái ấy, nó cùng là cái lỗi như vậy, nó cùng là cái lỗi như vậy. Cho nên bài kinh mà gọi là hạt muối của Phật đó, có người làm tội lớn nhưng mà quả nó chứ không gì hết á. Nhưng mà hiểu sai chỗ này, cái là cái người làm tội lớn, cái quả của cái tội đó đối với người đó đó, tội đang có đó, tức là giờ ông vô đúng không, ông vô đúng không, cái nghiệp xấu quá khứ á mà nó trổ cho vua này đó, mà lúc này vua này là đang có phước anh tăng lắm, phước là trổ đúng không, phước anh trổ mới làm vua gì nữa, đúng chưa? Cái ác nghiệp của quá khứ mà cái trổ cho vua này á thì nó không đủ để anh vua này rồi, thấy không? Mà một cái quả nhỏ, quả nhỏ của một cái người dân á, dân người nhỏ của quá khứ á, cái quả bất thiện nhỏ quá khứ mà trổ cho người này đủ để người này đau khổ. Nó tại cái hạt muối là hiểu như vậy chứ không phải hiểu đâu, cái kiểu mình còn bây giờ nó cái người làm lớn á, làm tội không bao nhiêu, tội lớn lớn cũng có, nhưng có thể là đừng có hiểu thì không sai cái lời này. Mà một số vậy đó, biết giảng đó, mình ngồi mình nghe bắt được cười, tại sao hiểu cái có nghĩa là vị vua này giống như là cái nước của một cái dòng sông, dù cho có bỏ muối bao nhiêu thì nó cũng không đủ để mặn. Còn cái người nông dân cũng ví như là chén nước vậy đó, hai người dân giống như chén nước là bỏ ít muối thôi đủ để mà mặn. Thì cái địa vị này nè, địa vị của người dân nè và địa vị của vua nè, thì cái quả nghiệp quá khứ, quả xấu quá khứ nó có trổ đó, dù có lớn nữa chưa là không là gì hết, chưa là gì hết. Nhưng mà dù nhỏ thì đối với công dân này cũng đủ để mà ở tù. Để chỗ này không? Chứ không phải nói này. Chứ Phật nói là cái nghiệp quả nó không hề phân biệt vua quan hay là sa môn hay là bà la môn. Dạ. Đó thì quá nặng rồi, phải nói nữa. Hả? Để chút thế lúc còn quả phước nó hết rồi. Nó trổ quá nặng rồi, nó gọi là bị nghiệp cắt đứt. Nó nói là mấy ông sa môn mà phạm giới á, dù nặng cũng sao hết. Tại địa vị sa môn mà. Còn mà cư sĩ mà phạm giới á, nặng lắm. Đừng hiểu lầm kiểu đó. Chính là hiểu kiểu đó cho nên bây giờ cứ đua nhau mà phạm, hè nhau mà phạm. Coi chừng Đức Phật ngài dạy rằng cái nghiệp quả không bao phân biệt giai cấp, nó không phải nghĩa là cái người nam mà anh vậy, người nữ mà anh vậy thì nó cũng trả đi họ vậy, chứ nó không phân biệt từ đây là nam đây là nữ. Mà vua phạm như vậy thì phải trả như vậy, và người dân phạm vậy nó cũng phải trả như vậy, không hề phân biệt. Mà chỉ phân biệt là khi ở đây mà cái tiếng này nè, cái quả quá khứ khi mà nó trổ ra đó thì nó nhờ cái phước người này đỡ đi. Nghe nào, phước vô không? Vô là phước không? Đúng không? Cái phước này nè, nó cản hết cái quả xấu này nè. Quả xấu mà phước trổ nó cản hết đi. Còn cái người dân này nè, nó phước này đúng không? Đúng không? Thì cái quả xấu thì đâu có đủ để làm cái người này đó. Nó hiểu như vậy chứ không phải là tôi lập sa môn cũng phạm không sao, còn tử là phạm là nặng lắm rồi nha. Chứ nữa ông phạm ông còn nặng hơn rồi nè. Mới hiểu lầm cái chỗ này nè. Nghe đã giả mất mình nó mất cười. Cái gì? Ông ăn có đi do hả? Ăn mà có đi do không? Để lại sao? Mấy ông ăn mấy ông biết mấy ông phạm không? Ví dụ mấy ông ăn mà mấy ông biết mấy ông phạm không? Thì hỏi là cái vị ăn chiều có lý do không? Nhà chưa biết có lý do không? Có biết lý do đúng không? Nhưng mà nếu như ăn á, mà vậy đó biết vậy đó phạm không? Tôi biết không? Ông sư mà ăn chiều biết, có biết mình phạm, bà phạm được không? Biết nói gì nữa? Mình nói chỉ khi nào người ta không biết kìa. Có hiểu đi, tôi muốn nói cái này không? Còn cái người ta đã hiểu rồi. Cái người ta biết rồi mà ta cố tình, tức là ta cố tình ta không nghe, không thấy thì thôi, nói làm chi nữa. Có hiểu đi, tôi muốn nói không? Thôi, bởi vì phải kia người ta không biết đó. Mình nói thì được, đúng không? Còn có tác dụng, còn cái này ta biết rồi nè. Mà biết rồi nói nữa. Biết rồi mà trời ơi, cô đâu có rành mình chưa đâu. Cô trả lời sao? Hả? Nhắc nhở là sao? Nhắc nhở là sao? Đây nha, có nhiều cái phản tác dụng mà nhắc nhở không ấy, có phản tác dụng là hồi xưa đó. Hồi xưa mới giải phóng này là một câu chuyện có thật nha. Hồi xưa mới giải phóng á, lúc đó là cái đời sống rất là khó khăn đúng không ạ? Rồi mà mấy sư nguyên thủy mình ưa đi bác, đi bác thì chuyện bình thường nó rất là tốt, không có gì. Nhưng mà có một sư tuyên bố rằng muốn ăn cái gì là tốt đó, hay vậy? Có nghĩa là muốn ăn bánh bèo á, thì tới cho hàng bán bánh bèo. Măng dịch quay thì tới ngày nay bán dịch quay. Cái lội vô chợ đó, thì có bà Phật tử, cái cô Phật tử cũng đi sớm. Cái gọi mới thấy kỳ quá, nhưng mà không dám nói trước mặt. Thì một hôm mới trong chùa đó, cái vị sư đó đang ngồi nói chuyện gì trưởng lão á. Cái cầu tử là lên nó hỏi nói gì hả tập ngày cái mình đi bác đi vô chợ được không ngày thì ông kia kia biết là đang kiều ăn mốc rồi không nhớ thì ông đi vô chợ mà ông ấy trả lời trước gì tướng lão luôn bụng què sao đi được tướng lão là đi bác á đi vô chợ được không hiểu không. Ông nói bù què sao đi không được. Hiểu không? Tức là người ta cố tình rồi thì đừng nói nữa. Hiểu đi chú muốn nói chưa? Hả? Người ta biết rồi người ta vẫn cố gì bạn nó còn trường hợp có nhiều cái buổi chiều á có thể ăn được với điều kiện người đó bị bệnh. Mà bệnh thế nào? Ví dụ bệnh đau bao tử không thể ăn nhiều được. Hiểu chưa? Thì có thể buổi chiều á có thể ăn chút xíu rồi buổi sáng ăn luôn nhớ chứ ngày xưa ngày tâm sự á ngày đâu có tử chiều ngày ăn chút
chút nè.
Trong luật có điều này á. Nếu mà nhớ rằng á vậy sao mà nó cố tình vi phạm rồi đó tội cái quả nó gấp 5 gấp 10 lần rồi. Mà bây giờ nó không được bởi vì người ta đã cố tình vậy nó cố tình không nghe và cố tình không thấy nữa rồi. Được nhưng mà không phải dựa có đó mà muốn khi nào cái chất rượu không còn nồng độ sai chứ không phải là bệnh uống rượu thuốc uống nó hơi xỉn lên thì không được. Cái loại rượu mà uống chút xíu mà nó xỉn lên á thì không được, mà rượu nó không còn cái nồng độ đấy mà sai, tức là dùng cái rượu làm dược chất để dẫn nó làm cái chất dẫn để dẫn cái thuốc đi mà thôi, mà nó phải không còn nồng độ, tức là một cái ví dụ như ủ cà phê tốt đi, cái cà phê tốt không? Bây giờ nó có thì có cà phê thì nhiều. Một con cọp á mà giết con cọp lấy xương á mà để mà làm cái cao này chắc không có. Ngày xưa là mai, bây giờ pha chế nào là xương kỳ đà tổng. Nó thật nha, có xương kỳ đà, xương kỹ, cũng một ít xương cọp đấy, tức là một bộ xương cọp có thể là nấu ra tới 5-6 cái lần. Thì cái cao hồn cốt này ngâm như rượu để cho nó tan ra đó. Thì cái rượu đó để phải ít nhất từ 6 cho đến 1 năm, 6 tháng cho đến 1 năm mới uống rồi. Thế phải mới chừng 3 tháng nó tan ra bắt đầu uống, còn cái nồng độ đó. Dùng cái chất rượu để dẫn cái dược chất đi mà thôi. Mà cái rượu đó không còn cái nồng độ. Chứ không phải nói là tôi bệnh tôi uống đủ thuốc nữa, uống nó hơi xỉn mềm đi. Chuyện có đâu. Mà uống phải uống hạn chế, không phải uống mấy. Bây giờ thì... Gặp rồi. Ai kêu viết của nó chị? Chị thấy ở cái thải rắn đồng tâm nó cũng lấy đồng rắn nó đâu có viết đâu. cái tại rắn ở thầm tâm của tôi, cái như cái lần tôi nhớ thì đi vô thì nó có cái nuôi được một con chim cobra không lớn lắm, nó nhỏ, nó không lớn, chưa lớn lắm. Nó mà lớn rồi á thì hơi luôn nó quất tan thành xíu. Cái vụ mà kim cobra ở Hà Tiên á, có vụ mà gọi là viện sơ gì đó, danh gì đó, nó đâu ở biển làm cái giai thoại ở dưới Hà Tiên. Mà cái tôi đó người ta cái đúng cái mấy tháng đó, người ta lấy cái ngọc rắn đắng mắt xanh vàng nữa. Ngọc rắn nó trị bệnh nhiều cái đó, nhưng mà ta đâu có giết đâu, ta bóp miệng ra cho ta lấy cái có kỹ thuật ra ta bóp cái hả cửa nhả nọc ra, nó đâu nhồi vô cái ly á, ta lấy nọc ta có giết đâu. Chỉ có cái là có một số á là dùng cái rùa hầm thuốc bắc vậy đó, cắt cổ lấy máu rùa vậy đó, ừ có mấy đó. Nó thôi cái chuyện đó là bỏ qua đi. Thế còn lấy độc rắn thì lấy là mày một số là thì lấy gấu, một số lấy cái tội gấu, con đó là thấy người ta lấy một gấu à, gấu sống á, một đôi gấu á mà nó không có tác dụng lớn đâu. Thôi chúng ta trở lại. Bây giờ cái thiện để cho quả là cảnh tốt là rất tốt. Cảnh tốt thì có thể là bệnh bình thường, bình thản được. Ví dụ như cái đức vua chẳng hạn vậy, thì khi mà đến cái lúc mà có một đại quốc mà các cái nước mà lân bang á, tới cái ngày mà điều cống á, họ đem tới nào là vàng ngọc bạc này kia đó, thì là ổng xem như là bình thường, mặc dù nó rất tốt đúng không, nhưng mà vua thì xem như nó là bình thường, cho nó tâm cũng vẫn là thản. Nhưng một lần nào đó có nước lân bang đó mà dân ra cái ổng là một thanh bảo kiếm mà gọi là đệ nhất thiên hạ chưa bao giờ có chẳng hạn đó, hoặc là cái món bảo vật mà trên thế gian này chỉ có một còn không có đó, thì lúc đó cảnh nó rất tốt đúng không, thì bây giờ ổng sẽ là vui thì rất là, thì cái này á, cái nghệ thiện nó dẫn cho cảnh tốt này như là quan sát thọ thả quả có thiện mà. Nhưng mà cảnh rất tốt này thì nó chuyển từ cái chỗ này chuyển qua trà thọ có thể, mà trước tôi đã có ví dụ rồi, ví dụ như người đủ kho vậy, nghe báo rằng là hôm nay hàng nó về, anh phải nhập chung kho cho tôi là 100 cây vải cà phê nè vậy. Thì khi mà xe hàng nó trở về đó, nó kiểm ra đúng 100 cái giải cà phê đó, anh cũng vẫn thản bản nhiên, hiểu chưa? Bởi vì cảnh này cảnh tốt và xấu được. Nhưng mà trong 100 cái giải cà phê này ra, nó chỉ có 70 cái giải cà phê thôi, mà có 30 cái giải còn lại là tru, nó quá tốt hơn đúng không? Trở lại 30 cây tru này thì đổi ra 30 cây cà phê có lời đúng không, phần lời là ảnh hưởng đúng không, phải trong giấy tờ để là 100 ca thế mà trong này có 70 cây à, còn thẳng dư lên là 30 cây giải tru, giờ là bán 30 cây giải tru đi đổi lại 30 giải cà phê ảnh có lời đúng chưa, thì nó mới vui. Hiểu ví dụ này không, hiểu không? Rồi nghe trở lại vấn đề, mấy giờ rồi, chúc chúng ta đi chậm chậm cái này xong rồi mấy cái làm sao chúng ta đi nó gọn lẹ lắm, còn nó không lặp lại.
Ở đây chỉ có 8 tâm, 11 tâm. Mười một tâm là những tháng cảnh, là bao quan, cộng cho 8 đại, mấy quả.
Tại sao chỉ có 11 tâm này? Bởi vì trước tiên đó, thì những tâm có lộn mót nó phải là cõi dục giới đúng chưa, phải không?
Như vậy thì những cái tâm này nó thuộc về cõi tâm dục giới đúng chưa, mà nó tâm quả của dục giới, nó là cõi tâm quả dục giới. Nghe đó là những gì về độ quán là cảnh thuộc cõi dục giới.
Bây giờ chúng ta xét tới cái thân độ nên cảnh nằm ở đây nè, cảnh nó không còn mạnh nữa, bởi vì cảnh nó đã sống 15 sắc na rồi. Ví dụ cảnh sắc đi thì tới cảnh đó nó bắt đầu vô đây rồi đây đúng không mở chạy ra đây cảnh sắc nó chỉ sống nhiều lắm là 17 sắc na là cảnh giới xuống ra đúng không, tới đây thì nó chỉ còn 2 sắc na nữa thôi. Nhưng mà cái tướng cảnh vẫn còn mà, cho nên cái tâm hữu phần sanh lên không thể bắt được nó, bắt được cảnh của nó. Cái tâm hữu phần thì bắt một cái nghĩ cảnh riêng của nó chứ không ra hữu phần, cảnh hữu phần cảnh gì? Là một trong ba cảnh lúc tự tử đúng không? Tức là cảnh chủ. Mà bây giờ cái này cảnh sắc đúng không? Vô đây là cảnh sắc. Thì cái này là cảnh sắc đối với cảnh chủ đúng không? Nhưng mà bây giờ cảnh sắc nó còn mạnh nè. Cảnh chủ thì chưa thoát được. Nó mạnh là mạnh đối với cảnh chủ thôi. Nhưng mà thực tế ra thì nó đã hết sức mạnh rồi, nó chỉ còn sống có 2 sắc na nữa thôi. Bởi nó đã trải qua 15 sắc na rồi, sức mạnh của nó không còn mạnh như lúc trước nữa. Thì những cái tâm chủ quy, những cái tâm lực lực này không thể mở được, không có thể chờ, nó không để giúp cho tạo tạo cho những cái tâm mà như là tham hay là thiện này nó sinh tử. Bởi vì nó yếu, cảnh nó mạnh thì nó mới giúp cho cảnh cái tâm động lực sinh khởi. Cảnh mà không mạnh thì không thể giúp đỡ động lực sinh khởi được. Nha.
Vậy nên giờ cái này nó yếu thì nó không thể giúp cho những tâm động lực giới sinh khởi được. Thì chỉ có những cái tâm quả dục giới mà thôi. Mỗi tâm quả dục giới đó, thì hiện nay cái trà độ từ nó có. Nếu cảnh còn mạnh còn tốt hơn đó, thì cái người mà được sanh bởi thì cái tâm quan sát có xả ba thiện này nè. Thì bây giờ cái tâm hữu phần cái gì nó vẫn tiếp tục về tâm hữu phần sanh lên, nhưng mà cảnh này còn đang ngược lại, cho nên chuyển từ cái tâm hữu phần chuyển qua trở thành là na cảnh. Đó là cái tâm hữu phần nó vẫn tắt. Nhưng ta nói rằng á, khi cái dù ba cũng phần nhất chồng là cái cảnh sắc nó phải che cảnh vô vào hữu phần đúng không phải không? Và nó tâm hồn thần lên, nhưng mà giờ cái cảnh hồn thần nó không cái cảnh ngủ nó không thành ra được, bởi cảnh sắc nó lên chó rồi, thì bắt buộc nó sẽ một cái tâm hồn thần này nó được tắt cái cảnh này để nó tạo thành một cái loại tâm mới. Nhưng bản chất nó cũng xuất phát từ cái gốc của nó là tâm khổ, đúng không? Hiểu cái này không? Có hiểu không? Lần nào hồi đó giảng chỗ này là giảng rất kỹ nha. Phải bởi nhập tử thì chỗ này cũng đem tới đây là nó hết rồi đúng không? Tới đây là cái tờ động lực sinh lý xuống ra thì cái tâm hữu thần nó lên đúng không? Nhưng bây giờ cái cảnh này nè, cảnh nó còn cái mạnh nè, nó vẫn cản cảnh chủ trong này đúng không? Phải không ạ? Thì không có cảnh chủ cho nên tâm này không thể bắt cảnh chủ, cho nên tắt cảnh này nó mới hạ thay đổi cấu trúc để nó cho phù hợp. Mà cái này nó là thiếu muối cho nên tổng lực nó không thể sinh khởi, thì chỉ còn có thanh quả tục tục sinh đó thôi. Mà rõ ràng chúng ta thấy nè, hay là chúng ta mở tục sinh đúng ra đúng không? Đây người nhớ nè, đây có người nhớ đúng không? Hay thấy có lại người nhớ không? Ở đâu? Ở đâu?
Nghĩ vậy xíu đi. Bắt buộc nha, tôi nói quý vị học vi pháp không phải là chấp nhận nha, mà phải lý giải nha. Chỉ 5 phút thôi, giờ mấy giờ rồi?
9 giờ
phải không? Mà chúng ta không được cái lộ này là những giờ lộ tắc, ta đi rất là gọn.